Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đối với Kitô hữu, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây đã là lời tuyên xưng mà Thánh Phaolô ghi lại trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng khẳng định với tín hữu rằng chẳng có ai ở trong thần khí của Thiên Chúa mà lại nói Giêsu là đồ khốn kiếp. Cũng không có ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô ghi lại bài thánh ca Kitô học, nói rằng để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Với lời tuyên xưng đức tin cổ xưa này, tín hữu thừa nhận việc Chúa Kitô được nâng lên cao và là vua vũ hoàn, có quyền trên tất cả mọi quyền lực vũ hoàn. Tất cả người sống cũng như kẻ chết, các quyền lực thiên thần cũng như các quyền lực trần gian, toàn thể giáo hội đều phải quy phục Chúa Kitô và thừa nhận người là Chúa. Thánh Phaolô viết trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma, vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Việc tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa kéo theo toàn cung cách sống của tín hữu như Thánh Phaolô căn dặn tín hữu giáo đoàn Côlôse trong chương 2 thư gửi cho họ. Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên tín hữu đừng mất thời giờ và sức lực vô ích rơi vào cạm bẫy của các triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và các yếu tố vũ trụ chứ không theo Đức Kitô. Thánh nhân khẳng định, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Tiếp đó, Thánh Phaolô trình bày lý do và nguồn gốc cuộc sống mới của tín hữu. Trong người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người. Vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã chuốt phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng nói về quyền lực Thiên Chúa đã thi thố cho tín hữu và khẳng định đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Như thế toàn cuộc sống của tín hữu, những người được cứu rỗi đều diễn ra trong Chúa, nghĩa là trong sự hiện diện tích cực và cứu độ và dưới quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Cả sau khi ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục hoạt động cứu độ, vì người vẫn là vị trung gian duy nhất và ngoài người ra không có ơn cứu rỗi. Chính vương quốc cứu thế vô cùng tận đã được loan báo cho Đức Maria khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho mẹ và giới thiệu với mẹ sứ mệnh của con Thiên Chúa theo lời tiên tri mà ngôn sứ Nathan đã báo cho vua David như kể trong sách Samuel 2 chương 7 câu 12 tới 16. khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Lời tiên tri ấy được thực hiện trong biến cố truyền tin khi sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria biết trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và nước người sẽ vô cùng tận. Với hai tiếng xin vâng, Đức Maria đã khiến cho vương quốc ấy của Thiên Chúa được hiện thực. Sự đồng ý của mẹ có tính cách cứu độ như Thánh Ireneo đã nhìn nhận, vì nó mở ra con đường cho vương quyền của Chúa Kitô giữa loài người. Đức Maria được giới thiệu trong thứ từ vựng vương giả khi sứ thần chào mẹ là Kekharitomene, đấng đầy ân sủng. Thật thế, trong Thánh Kinh Cựu Ước, ân sủng diễn tả lòng ưu ái của nhà vua. Chương 16 sách Samuel 1 kể rằng vua Saul thương David lắm. Cậu trở thành người hầu cận của vua, nên vua sai người đến nói với cha cậu là ông Jesse: hãy để David chầu trực trước mặt ta vì nó đẹp lòng ta. Ân sủng cũng diễn tả tình yêu, hoặc vừa diễn tả lòng ưu ái, vừa diễn tả tình yêu. Điển hình như trong câu chuyện của Hoàng hậu Esther. Sau khi bị bắt vào cung cùng với nhiều thiếu nữ khác, Esther được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ khác, được vua đội triều thiên và tôn làm hoàng hậu thay thế hoàng hậu Vashti bị truất phế. Vì được nhà vua thương mến, nên hoàng hậu Esther mời vua và quan Haman tới dự yến tiệc do bà khoản đãi lần thứ hai. Chính trong bữa tiệc lần này, hoàng hậu mới xin nhà vua cứu sống bà và dân tộc Do Thái đang bị quan Haman thù ghét tiêu diệt. Sau khi Haman bị treo cổ, hoàng hậu Esther còn nại vào lòng thương mến của vua để xin vua ra sắc chỉ thu hồi mọi văn thư của quan Haman chống dân tộc Do Thái. Ở đây trong lời chào của sứ thần Gabriel, nó ám chỉ một ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho Đức Maria và ám chỉ tình yêu vương giả. Đức Maria là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người được vua ưu ái. Mẹ không chỉ cộng tác vào sự hiện hữu của vương quốc của vua Giêsu Kitô con mẹ, mà còn được mời gọi tham dự một cách sâu xa hơn vào gương mặt của nữ hoàng mẹ, Gebira trong Cựu Ước. Vai trò hoàng thái hậu hay nữ hoàng mẹ rất có uy tín và hữu hiệu trong Thánh Kinh Cựu Ước, như xuất hiện trong sách Các Vua. Sách Các Vua cho thấy có sự thay đổi rất lớn khi vợ vua trở thành mẹ vua. Đó là trường hợp của bà Bethsabea, là hoàng hậu, bà phủ phục trước mặt vua David là chồng mình. Nhưng vua Salomon là con bà, phải phủ phục trước mặt bà là nữ hoàng mẹ. Hoàng thái hậu, nữ hoàng mẹ, không chỉ có uy tín tuyệt đỉnh trước mặt nhà vua, mà còn có thể can thiệp cho các bề dưới và thần dân nữa. Bà cũng nắm vai trò hàng đầu trong các đám cưới vương giả và đội triều thiên cho vua con, như viết trong sách Diễm Ca: thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người mang triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người. Chính các nhiệm vụ vương giả này đã được sứ thần Gabriel dự phóng trước cho Đức Maria khi mời gọi trinh nữ trở thành mẹ vì vua cứu thế. Vì vậy, Đức Maria là hoàng thái hậu của Thánh Kinh Tân Ước, là nữ hoàng mẹ, khiến cho đám cưới của ngôi lời với nhân loại có thể được hiện thực. Và người được chú ý tột đỉnh khi bầu cử cho loài người. Đây là điều đã xảy ra trong tiệc cưới tại làng Cana, khi nhận thấy gia chủ hết rượu, mẹ đã can thiệp với Chúa Giêsu. và tuy chưa tới giờ của người, Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ hóa nước ra rượu để cho niềm vui của mọi người trong đám cưới được trọn vẹn. Như Hoàng Thái Hậu, Đức Maria cũng ngự bên hữu vua Kitô con mẹ, và sự hiện diện của mẹ là một sự hiện diện vương quyền tích cực. Dưới nhiều khía cạnh khác nhau, Đức Maria chia sẻ vương quyền chung của dân Chúa, nhưng như là Hoàng Thái Hậu, mẹ được nâng cao trên mọi người khác, vì Chúa Giêsu đã muốn cho mẹ tham dự vào vương quyền của người để sinh ích lợi cho loài người.